Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà thật bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền đáp: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng kính tước hiệu Đức Maria là nữ vương các thiên thần. Tại sao mẹ để được tôn phong làm nữ vương các thiên thần? Như chúng ta khi đọc những trang kinh thánh, thì xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước, nghĩa là từ sách Sáng Thế cho đến sách Khải Huyền, các thiên thần đã được nhắc tới như là một sự hiện diện để đem lại cho nhân loại ơn cứu độ của Thiên Chúa. Các ngài mà Kinh Thánh diễn tả đó là những cherubim hoặc là seraphim, và trong số đó có những vị được nhắc nhở như là các tổng lãnh thiên thần. Các tổng lãnh có tên là Michael, nghĩa là ai mạnh bằng Thiên Chúa. Rồi tổng lãnh thiên thần Gabriel là sức mạnh của Thiên Chúa. Và tổng lãnh thiên thần Gabriel là linh hiệp của Thiên Chúa. Nói chung, ba tổng lãnh thiên thần đều nói lên cái sức mạnh của Thiên Chúa. Sức mạnh đó tiêu diệt, hủy giữ Satan, luôn quấy phá con người. Và sức mạnh đó truyền tin cho nhân loại, cho Đức Maria để đem đấng cứu thế đến, cũng xua trừ ma quỷ, xua trừ tất cả mọi tội lỗi của con người để cho con người được ơn giải thoát. Và sức mạnh của Thiên sứ Gabriel chữa lành bệnh tật, cái sức mạnh đó không phải là một sức mạnh chỉ để thi thố cái tài năng, cái quyền, nhưng mà đó là một cái sự phục vụ. Cho nên nói về các thiên thần, chúng ta không chỉ dừng lại là những thần trời. Các ngài ở trên thiên đàng không cần có tên tuổi, nhưng mà đến với con người thì lại có tên, bởi vì các ngài đã thể hiện kế định của Thiên Chúa để nói cho mọi người biết được cái ý nghĩa mà các ngài đến với nhân loại như thế nào. Trên thiên đàng thì các ngài đã được viên mãn hoàn toàn, cho nên không cần có tên. Nhưng trước hết, chúng ta phải nhìn nhận một điều là các thiên thần không chỉ là một số, mà là một đoàn rất đông đảo. Các ngài cũng là thụ tạo của Thiên Chúa, để Thiên Chúa dựng nên, để thờ lạy đến Thiên Chúa, để đảm nhận mệnh lệnh mà thực hiện ý định cứu độ của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử cứu độ. Hay là chúng ta có thể nói các thiên thần phục vụ cho kế hoạch, cho chương trình cứu độ của Ngài ở trần gian. Cái đó mà khi chúng ta nhìn lên ảnh thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta thấy có hai thiên thần đang ở hai bên Đức Giêsu và Mẹ Maria. Và điều này chúng ta thấy cũng chỉ rất dễ hiểu, bởi vì các ngài chỉ là tôi tớ phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Và từ đó Hội Thánh đã tôn vương Mẹ với tước hiệu là Nữ Vương các Thiên Thần. Để rồi chúng ta cùng nhau xin nhận tước hiệu này. Công đồng Vaticano thứ hai đã tuyên bố là nhờ hồng ân của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã được tôn vinh sau Chúa trên các thiên thần và loài người. Đức Mẹ đã được tôn vương làm Nữ Vương các Thiên Thần, gợi lên cho chúng ta cái vinh quang thiên đàng của Mẹ Maria. Bởi vì các thiên thần là những tạo vật thiêng liêng hoàn hảo hơn con người của chúng ta rất nhiều. Các ngài bên chầu hầu bên Thiên Chúa và bên luôn là phản ánh vinh quang Thiên Chúa. Nhưng khi Chúa Giêsu được sinh ra thì các thiên thần đã đến báo cho các mục đồng trong một sự phản chiếu ánh sáng, khiến cho các mục đồng sợ hãi. Thì ánh sáng đó phát xuất từ Đức Giêsu. Cho nên càng gần Đức Giêsu, càng gần Thiên Chúa thì người ta lại càng phản chiếu cái ánh sáng đó. Ánh sáng rực rỡ, mà chúng ta thấy Đức Maria lại gần Chúa Giêsu hơn ai hết, thì mẹ cũng đón nhận được cái vinh quang đó để trở thành Nữ Vương. Không những các thiên thần mà còn Nữ Vương muôn loài muôn vật. Và chính Đức Giêsu, Ngài đã tạo dựng thiên thần để phục vụ Ngài, để giúp cùng với Ngài phục vụ kế hoạch xây dựng nước trời ở trần gian này. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc đời Chúa Giêsu, các thiên thần luôn luôn hiện diện. Từ khi Ngài được truyền tin, từ khi Ngài đã trở thành bào thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, cho đến khi Ngài phục sinh thì các thiên thần luôn luôn hiện diện. Và chúng ta thấy khi nói các thiên thần phục vụ nước trời trong kế hoạch của Thiên Chúa, thì Thánh Phaolô Ngài đã nói rằng hết thảy các thiên thần chẳng phải là các thần phục dịch được sai đi để phục vụ những kẻ thừa hưởng ơn cứu độ, và các vị sẽ lo lắng cho ơn cứu độ của mỗi người chúng ta. Vậy thì các vị trước hết là những sứ giả được Thiên Chúa để sai đến để mà giúp chúng ta đạt đến cái phần đổi, cho chúng ta được ơn giải thoát. Cho nên cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta luôn phản chiếu cuộc đời của Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta là chi thể của Ngài. Nếu Chúa Giêsu luôn được các thiên thần che chở phục vụ, thì mỗi người chúng ta cũng sẽ được hưởng cái ân huệ đó. Do đó mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta các thiên thần để bảo vệ mình, như là những đấng hộ mệnh bảo vệ hướng dẫn chúng ta đến cái sự sống đời đời. Trong cái thời đại ngày hôm nay, cái thời đại mà chúng ta có thể nói đó là những cái thời đại cuối cùng của lịch sử cứu độ, cái thời của nổi dậy điên cuồng của Satan, của sự dữ, lúc nào nó cũng gây bủa con người. Như chúng ta nhìn vào thế giới ngày hôm nay, chúng ta có cảm tưởng Satan nó đang thắng thế ở khắp mọi nơi, chiến tranh rồi những khủng bố giết chóc rồi những tai ương tàn phá, những con người đang lao đầu vào những thói ăn chơi trị lạc dâm nghị như là những con thiêu thân, rồi gia đình tan nát, con người hận thù oán ghét lẫn nhau đã gây ra biết bao nhiêu xáo trộn, làm cho mọi người đều cảm thấy lo sợ, bởi vì tai ương có thể đến với mình bất cứ lúc nào, và cái mạng sống của con người cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Do đó mà hội thánh hơn lúc nào hết, và ngay cả mỗi người Kitô hữu chúng ta hơn lúc nào hết, cần phải có cái sự trợ giúp của các thiên thần, vì chính các ngài chiến đấu dùng sức mạnh của Thiên Chúa để mà chống lại ma quỷ, chống lại những sự dữ đang vây bủa xung quanh chúng ta. Vì thế mà Đức Maria được đặt làm nữ vương các thiên thần. Khi mẹ được đặt làm nữ vương như vậy, không phải là vương quyền riêng cho mẹ, mà đó là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Vì vậy, vì với quyền thế là một nữ vương, mẹ sẽ sai các thiên thần đến giúp chúng ta trong cuộc chiến với mãnh lực sự dữ. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi mà chúng ta nhìn vào ảnh thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta nhận ra trong tay mẹ có Chúa Giêsu đội triều thiên, và hai bên thì có hai thiên thần chầu hầu cầm cái giáo thập giá. Vì như chúng ta có thể nhìn vào đó để thấy được cái thân phận của chúng ta trước cái sự an tâm và vừa lo sợ của Chúa Giêsu. Bởi vì chúng ta cũng là những con người nhỏ bé ở trong tay mẹ Maria. Chúa Giêsu vừa an tâm vừa sợ hãi, an tâm vì đang hưởng được sự che chở của một nữ vương, mà sợ hãi thì cũng thoáng thấy cái bóng thập giá đang đè nặng trên cuộc đời của mình. Bởi thập giá sẽ cất đứt mọi chỗ đứng trong cuộc đời này của mỗi người chúng ta. Vậy khi mà mẹ Maria ôm chúng ta vào lòng, muốn cho chúng ta biết rằng cái thập giá đó chính là ý của Thiên Chúa, và cái thiên thần đưa ra cái cây giáo tập giá đó không phải để dọa nạt chúng ta đâu, mà để cho chúng ta nhớ rằng chúng ta phải đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, đó chính là ơn cứu độ của mỗi người chúng ta. Có thể nói cho tới ngày chúng ta trở về với Chúa, được vào nước trời, thì chúng ta cũng chưa thể hiểu được cái mầu nhiệm thập giá đó trên cuộc đời của chúng ta như thế nào. Nhưng mà Đức Mẹ thấy rõ cái vinh quang đó ở nơi mỗi người chúng ta, bởi vì Mẹ đã ôm chúng ta vào lòng và cho chúng ta cảm nhận được tất cả cái sự che chở để bảo vệ chúng ta cái chịu thêm vinh quang sau này. Cái vinh quang đó mà Chúa Giêsu ngài đã đón nhận. Thánh Phaolô đã cho chúng ta cảm nhận cái điều đó khi Khi Ngài nói những điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và chưa hề xảy ra cho phàm nhân nào, thì đó là điều mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Đức Maria đã chuẩn bị cái chiều thiên đó cho mỗi người chúng ta, mặc dù trong cuộc sống này chúng ta chưa thấy được chiều thiên đó, nhưng mà chúng ta thấy tin tưởng tuyệt đối vào cái sự quan phòng của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa. Ngài sẽ ban cho ta có Thiên Thần và Đức Mẹ cũng sai các Thiên Thần đến để che chở mỗi người chúng ta thoát khỏi những cái âm mưu của ma quỷ, thoát được biết bao nhiêu những cái tai ương, những biến cố, những sự dữ đang rình rập chúng ta từng giờ từng phút. Nắm được cái điều đó, chúng ta phải chạy đến bên Mẹ để chúng ta được bảo sự bảo vệ che chở của Mẹ từng giây từng phút. Người ta có kể lại một câu chuyện, có một phụ nữ kia phải đi qua một con đường ở Grozny, và chỉ biết con đường đó là con đường rất nguy hiểm, có nhiều kẻ cướp sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng mà chị cũng phải đi qua con đường đó, và khi chị đi thì thấy một người đàn ông rất là dữ tợn tiến lại với chị. Nhưng rồi khi đến gần chị thì người đó là tránh ra. Thì chị cần vài phút sau thì ở đó có xảy ra một vụ tấn công và hãm hại một người phụ nữ khác. Khi chị nghe được cái điều đó thì chị biết rằng thủ phạm đã bị bắt, và chị đến để mà gặp cái thủ phạm đó và nói với cảnh sát chính là người này chị đã gặp trên đường đi ở cái khúc đó. Và viên cảnh sát hỏi cái người đàn ông đó, tại sao chị này đi qua mà anh không tấn công? Thì anh ta nói rằng, làm sao mà tôi có thể tấn công được, vì đằng sau chị là hai người đàn ông rất vạm vỡ đi sau chị. Chúng ta biết chị đã được che chở nhờ đâu? Nhờ khi mà chị đi trong cái khúc đường vắng đó, chị đã cầu nguyện với Mẹ lần chữ mân côi và xin Mẹ che chở giữ gìn cho chị, và chị đã được che chở. Các Thiên Thần bản mệnh đã được sai đến để mà giúp cho chị vượt qua được cái biến cố của sự dữ đó. Chúng ta là những người con, chắc chắn Mẹ không thể nào bỏ rơi chúng ta nếu chúng ta biết chạy đến với Mẹ để được Mẹ cứu giúp che chở bằng tất cả cái niềm tin tưởng phó thác của mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô. Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua sự hiện diện của các Thiên Thần, để chúng ta luôn an tâm vững chí tiến bước trên con đường theo Chúa và phục vụ tha nhân, phục vụ Chúa. Amen.